là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ 6, ngày 19 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ. Đây là một trong 13 chi nhánh trong hệ thống khu di tích lưu niệm Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cả nước. Nơi đây hiện đang lưu giữ nhiều kỷ vật của Bác. Cuối chương trình chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống tuần này, chúng ta cùng gặp gỡ với một chi hội trưởng gương mẫu trong việc học tập và làm theo Bác ở xã Hán Đà, huyện Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5, tại phòng Tân Trào nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14 đã tiếp và gặp mặt các đồng chí cán bộ, nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái qua các thời kỳ. Cùng đi có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Dương Văn Thống đã báo cáo các đồng chí lãnh đạo Quốc hội khóa 14 về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017. Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đoàn kết của nhân dân, năm 2016, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 30 trên 31 chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,3%, xếp thứ 6 trong 12 tỉnh, khu vực, Trung Du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng, thu ngân sách đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015. Về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Yên Bái đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Ban hành mới 11 đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng các yêu cầu phát triển và đảm bảo giữ vững thế trận an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng được giữ vững, các cấp, các ngành luôn chú trọng đến công tác làm tốt giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Về kết quả 4 tháng đầu năm, đã chỉ đạo nhân dân thực hiện hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân và các loại cây trồng khác, chỉ đạo các huyện, thị, thành phố xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 4 tháng đạt 651 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Về văn hóa xã hội, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017 và điều chỉnh đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, đảm bảo thực hiện đề án đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung triển khai công tác chuẩn bị tốt để tổ chức lễ khai mạc năm du lịch Yên Bái, hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc với chủ đề Lung linh sắc màu Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái cũng đã kiến nghị với Quốc hội một số nội dung, trong đó đề nghị Trung ương nghiên cứu cho chủ trương cụ thể về tiêu chí phân bổ nguồn lực đầu tư với các tỉnh miền núi, đề nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các tỉnh khu vực với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, với đặc thù của một tỉnh miền núi thì Yên Bái vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nhất là có sự kế thừa các tư duy, các đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, cùng với việc biết khai thác thế mạnh về khoáng sản, thủy điện và về du lịch, cộng với nền văn hóa đa sắc màu sẽ là tiền đề để Yên Bái phát triển. Với những kiến nghị chính sách, Ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cùng với chính phủ sẽ có những chính sách hỗ trợ đối với tỉnh miền núi nhằm tạo hành lang để các tỉnh phát triển bứt phá. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng quà cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Trước đó, đoàn các đồng chí cán bộ nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái qua các thời kỳ đã đến thăm tòa nhà Quốc hội và khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và tổ chức lễ khai mạc năm du lịch Yên Bái 2017, sáng nay đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, gồm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành của tỉnh đã đến dâng hoa dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại nơi Bác về thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Yên Bái, đoàn đại biểu tỉnh đã kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, những nén hương thơm để tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng, biết ơn vô hạn đối với người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài đã dẫn dắt đảng ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập. Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng tâm hiệp lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thảo giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái. Tham dự hội thảo về phía khách mời có lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tổng cục Du lịch, Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng cùng trên 100 doanh nghiệp du lịch, các hãng lữ hành lớn trong cả nước. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, những năm gần đây du lịch Yên Bái đã có những bước chuyển biến tích cực. Tỉnh Yên Bái đã tích cực chủ động triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc và vùng lân cận nhằm liên kết các sản phẩm du lịch, tạo nên những hành trình xuyên suốt và chuỗi dịch vụ gắn kết. Đã có nhiều sản phẩm du lịch được hình thành, trong đó phải kể đến sản phẩm du lịch cộng đồng. Tuy mới phát triển tại Yên Bái nhưng đã xuất hiện nhiều mô hình điểm tại các bản làng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó, tỉnh cũng đang xây dựng và hoàn thiện những sản phẩm du lịch đặc sắc hấp dẫn du khách như khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, săn mây trên đỉnh Tà Xùa, Tà Chi Nhù, chinh phục đỉnh cao Púng Luông, trải nghiệm du lịch mạo hiểm dù lượn trên Mùa Vàng, du lịch sinh thái Hồ Thác Bà, du lịch Suối Giàng. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng cho rằng du lịch của tỉnh Yên Bái vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Đó là phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, dịch vụ du lịch còn thiếu, chất lượng chưa cao, sản phẩm du lịch thiếu đa dạng, với huy động các nguồn lực đầu tư dự án lớn cho phát triển du lịch còn nhiều khó khăn. Với mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Yên Bái có chủ trương đầu tư xây dựng, hình thành, phát triển 4 vùng du lịch trọng điểm, gồm vùng du lịch Hồ Thác Bà và Sông Chảy, vùng du lịch thành phố Yên Bái và phụ cận, vùng du lịch miền Tây và vùng du lịch Trấn Yên, Văn Yên, chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của khu vực, xây dựng chiến lược xúc tiến cho từng sản phẩm tour tuyến, đặc biệt coi trọng sự tham gia của doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động marketing, chủ động tiếp cận với các nhà đầu tư để mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch dịch vụ. Thông qua hội thảo giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu các sản phẩm du lịch của địa phương để triển khai hoạt động du lịch nhằm tăng cường khả năng kết nối các tour tuyến du lịch của tỉnh với các công ty lữ hành, đồng thời tư vấn cho tỉnh Yên Bái về cách thức triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính nổi trội để phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh và giúp tỉnh Yên Bái quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch đến bạn bè du khách trong và ngoài nước, qua đó từng bước khẳng định vai trò vị thế về du lịch của tỉnh Yên Bái trong vùng Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Hội thảo giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của năm du lịch tỉnh Yên Bái 2017, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Lào Cai Tây Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 5, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, chủ trì hội nghị đánh giá thực trạng mô hình hoạt động, tổ chức sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý và phương hướng sắp xếp trong giai đoạn 2016-2020. Tham gia hội nghị còn có đại diện của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương, Vụ đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 3 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi, gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nghĩa Văn đóng trên địa bàn huyện Văn Chấn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tân Phú đóng trên địa bàn huyện Trấn Yên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Lợi đóng trên địa bàn huyện Văn Yên. Năm 2016, các công ty này đều làm ăn có hiệu quả, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động. Theo lộ trình, giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp này sẽ hoàn thành việc cổ phần hóa. Tuy nhiên, do Yên Bái vẫn đang được hưởng chính sách miễn thu thủy lợi phí, nên việc xác định giá trị doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Giá trị tài sản của các doanh nghiệp lớn trong khi doanh nghiệp ít biến động, vì vậy khó thu hút các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần. Để hoàn chỉnh kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp và đến năm 2020, tỉnh Yên Bái rất cần có sự đổi mới hỗ trợ của nhà nước đối với các khoản phí cho dịch vụ cung cấp nước tưới tiêu. Mặt khác, nhà nước cũng cần có quy định đặc thù để xác định giá trị các công trình thủy lợi, làm cơ sở xác định giá trị chính xác khi cổ phần hóa doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, đề nghị Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Trung ương, các bộ ngành, văn phòng chính phủ và các bộ ngành hướng dẫn Yên Bái những thủ tục quy trình của việc sắp xếp đổi mới cổ phần hóa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu 3 doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi tiến hành tái cơ cấu tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tái cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu về tài chính, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh và tiến hành tái cơ cấu việc quản trị doanh nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 3 doanh nghiệp cũng phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phương hướng tái cơ cấu doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp trong quý 3 năm 2017. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái sẽ quyết liệt chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ.
Ngày 18 tháng 5, Bưu điện tỉnh Yên Bái và Cục Thống kê tỉnh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu và hợp tác phối hợp triển khai các hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh. Theo thỏa thuận, hai đơn vị sẽ hợp tác trong việc xây dựng, cung cấp, chia sẻ các thông tin dữ liệu theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê liên quan đến lĩnh vực kinh tế xã hội cho Bưu điện tỉnh trong việc nghiên cứu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Hai cơ quan sẽ phối hợp tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng đến tận cấp xã, phường và đội ngũ lao động bưu điện trong công tác điều tra, thống kê, cập nhật thông tin phục vụ hoạt động thống kê. Với tiềm năng, đội ngũ lao động và mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp, Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ trở thành đối tác chính trong việc phục vụ công tác điều tra thống kê, cập nhật thông tin phục vụ hoạt động thống kê nhà nước trong phạm vi toàn tỉnh, tuyên truyền đến từ người dân các chương trình truyền thông của Cục Thống kê Yên Bái về các cuộc tổng điều tra. Bên cạnh đó, Cục Thống kê sẽ sử dụng các dịch vụ chuyển phát của Bưu điện cho những công việc khác, qua đó khai thác tối đa thế mạnh sử dụng nguồn lực của mỗi ngành để cùng nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hai đơn vị cam kết sẽ luôn phối hợp tốt để đáp ứng đúng đủ yêu cầu và đảm bảo chất lượng các dịch vụ, mang lại tiện ích và sự hài lòng nhất cho người dân. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin, tiếp theo là mục điểm báo trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên các báo điện tử sáng nay đăng tải nhiều bài viết về cuộc đời, sự nghiệp và những lời căn dặn của Bác. Trong bài Làm trong sạch Đảng trên báo Thanh niên viết, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên quyết, nghiêm khắc với lãnh đạo quan liêu xa rời quần chúng, thoái hóa biến chất. Những tư tưởng đó còn mãi giá trị, đặc biệt trong bối cảnh ngày nay khi Đảng phải tự đổi mới mình trong nền kinh tế thị trường trước làn sóng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 30 năm đổi mới, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mang lại bộ mặt tươi mới cho đất nước, đời sống người dân được cải thiện. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay khi cả nước đứng trước những vận hội mới và thách thức mới, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hơn bao giờ hết chúng ta phải giương cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, phải dám phê bình và tự phê bình đối với đảng viên tư tưởng thoái hóa, lên mặt quan cách mạng, ra lệnh ra oai, phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và của nhà nước. Còn theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên lâu dài của Đảng ta, mà từ lâu đã trở thành niềm tự hào của đa số người con đất Việt. Tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện chỉ thị 05, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể, theo phương châm trên trước dưới sau là hết sức quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Người là tấm gương sáng đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước, dân tộc. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người chính là lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Ngay sau cuộc gặp gỡ đối thoại với đại diện doanh nghiệp cả nước lần thứ hai ngay trong ngày 17 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành chỉ thị 20 với quan điểm không thực hiện thanh tra hoặc kiểm toán doanh nghiệp quá một lần trong năm để khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Báo Quân đội Nhân dân bình luận, đây là một trong những nội dung quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp trong chương trình hành động chính phủ thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 12. Quyết định trên cũng nằm trong bước triển khai đầu tiên ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 5 vừa kết thúc nhằm thực hiện các yêu cầu của Trung ương Đảng về cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là xóa bỏ định kiến rào cản về kinh tế tư nhân, đưa thành phần kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng phát triển đất nước. Sau nghị quyết là hành động, sau đối thoại là vào cuộc quyết liệt khẩn trương, đó chính là tinh thần học tập và làm theo phong cách nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những tin tức quốc tế đáng chú ý.
Hôm 18 tháng 5, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á ASEAN đã đồng ý về bộ khung của bộ quy tắc ứng xử đã được chờ đợi bấy lâu nay liên quan đến Biển Đông. Tuy nhiên, chi tiết của bộ khung quy tắc ứng xử này chưa được tiết lộ với lý do nhằm tránh sự can thiệp của bên ngoài. Các nhà đàm phán Trung Quốc và ASEAN đã nhóm họp ở Indonesia và Campuchia trong vài tháng gần đây để cố gắng đạt dự thảo chung cuộc. Văn bản này có thể được thông qua trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á vào tháng 8 tại Manila, thủ đô của Philippines. Tại thành phố New York của Mỹ, một chiếc xe hơi đã bất ngờ lao vào đám đông trên con đường đi bộ ở quảng trường thời đại khiến một người thiệt mạng và 22 người bị thương. Người lái xe đã bị cảnh sát bắn ngay tại hiện trường. Hình ảnh cho camera an ninh ghi lại cho thấy chiếc xe ô tô màu đỏ bị mất kiểm soát và lao với tốc độ nhanh vào đám đông người đi bộ. Sau vụ việc, cảnh sát New York đã ngay lập tức phong tỏa hiện trường và đưa người bị thương tới bệnh viện. Thị trưởng thành phố New York và người đứng đầu cơ quan cảnh sát đã tổ chức cuộc họp báo chung để thông tin về vụ việc. Ngày 18 tháng 5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đã chính thức khởi động cơ chế tham vấn về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA trước khi bước vào cuộc đàm phán với hai đối tác trong khu vực và Canada và Mexico vào tháng 8 tới. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã công bố kế hoạch đàm phán lại, theo đó cơ chế tham vấn được khởi động từ ngày 18 tháng 5 và kéo dài trong 90 ngày. Ngày 18 tháng 5, Ủy ban châu Âu EC, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu EU thông báo họ đã phạt trang mạng xã hội Facebook 110 triệu euro, tương đương với 122 triệu đô la Mỹ, vì cung cấp thông tin sai lệch về việc mua lại dịch vụ tin nhắn WhatsApp. Facebook mua lại WhatsApp vào năm 2014 với giá 19 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban châu Âu cho biết Facebook nói không thể hiện thiết lập sự tương thích tự động đáng tin cậy giữa tài khoản của người dùng Facebook và WhatsApp. Tuy nhiên, năm 2016, Facebook lại công bố phiên bản cập nhật cho dịch vụ nhằm tăng khả năng kết nối tài khoản từ cả hai nền tảng.
Thưa quý vị và các bạn, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ là chi nhánh thứ 13 trong hệ thống khu di tích lưu niệm Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cả nước, đã được xem là địa chỉ đỏ trong việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ đảng viên nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 là các em học sinh của trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ lại đến khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương, dâng hoa, báo công lên Bác. Hoạt động này đã giúp các em có thêm cơ hội để tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Hồ Chí Minh và tỏ lòng thành kính lên Bác. Em Bùi Hoàng Long, lớp 5A, trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Cháu đã thường xuyên đến đây rất nhiều lần và được tham quan khu tưởng niệm Bác Hồ, và cháu thích nhất là được tham quan các đồ vật của Bác Hồ và tham quan các cách mạng độc lập của Bác ạ.
Cô giáo Phạm Thị Định, trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Tham quan chăm sóc dâng hương tại khu tưởng niệm Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ được liên đội tham gia tích cực và thường niên các buổi tham quan đó. Trong các buổi tham quan thì trong các ngày lễ lớn như kỷ niệm các ngày lễ lớn thì được các em học sinh đến tham quan chăm sóc lao động. Ngoài những công việc thì các em được vui chơi, được tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó các em được học tập thêm rất nhiều tư tưởng đạo đức cũng như tác phong của Bác.
khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành nơi giáo dục tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Tại đây hiện đang lưu giữ các hiện vật và trên 1.000 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những hiện vật như là quần áo lụa, đôi dép cao su, chiếc mũ cát, chiếc gậy trúc được trưng bày tại khu tưởng niệm là những hiện vật sống động nhất, tượng trưng cho hình ảnh của Bác về lối sống giản dị, tiết kiệm và tấm gương sáng ngời để các thế hệ trẻ noi theo. Em Nguyễn Ngọc Linh, trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Cháu rất hay thường xuyên đến đây chơi cùng bạn bè. Ở đây cháu rất thích cảnh vật và cháu thường xuyên đi tham quan ở trong các ngôi nhà và cháu thường xuyên đọc sách về Bác Hồ. Ở đây có rất nhiều hiện vật nói về Bác Hồ và cháu học được tính cách giản dị và khiêm tốn của Bác Hồ ạ.
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ khởi công xây dựng vào ngày 2 tháng 7 năm 1982, lúc đó Nghĩa Lộ Mường Lò còn thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Năm 1983, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ được khánh thành và mở cửa đón cán bộ và đồng bào vào dâng hương tưởng niệm Bác. Nhà sàn Bác Hồ được thiết kế mô phỏng trước nhà sàn nơi Bác sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Ao cá có diện tích 2.200 m² thiết kế theo hình bản đồ huyện Văn Chấn và vườn cây ăn quả bao quanh khu tưởng niệm với nhiều loại cây quý hiếm. Với những giá trị giáo dục lịch sử, Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy hiệu quả của công trình. Ông Hà Văn Chấn, Giám đốc Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ:
Trong thời gian tới, chúng tôi đang phấn đấu là tiếp tục tăng cường hơn nữa cái nhiệm vụ công tác tuyên truyền về Bác Hồ tới mọi tầng lớp nhân dân, tới cán bộ, đảng viên trên địa bàn và trong khu vực để góp phần thực hiện thắng lợi chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với những giá trị nhân văn sâu sắc, trung bình mỗi năm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ thu hút khoảng trên 10.000 lượt khách đến tham quan dâng hương, hoa để tưởng niệm Bác, xứng đáng là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nhân văn cao cả trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là sự cụ thể hóa tình cảm của người dân khu vực Tây Bắc mà còn chính là tình cảm, lòng thành kính của nhân dân Yên Bái đối với Bác.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Yên Bình ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương vừa làm kinh tế giỏi vừa tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động xã hội. Chị Hoàng Thị Lý là một trong những điển hình như thế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng cộng tác viên Hải Yến tới thôn Phúc Hòa 1, xã Han Đà, huyện Yên Bình để tìm hiểu về tấm gương này qua bài viết sau đây.
Chị Hoàng Thị Lý gắn bó với công tác hội phụ nữ của thôn Phúc Hòa 1, xã Han Đà, huyện Yên Bình được hơn 6 năm nay. Chị chia sẻ khi mới được chị em tín nhiệm bầu làm chị hội trưởng, bản thân rất băn khoăn bởi hầu hết chị em trong thôn đều sống bằng nghề nông nghiệp, bận bịu với công việc đồng áng. Mặt khác, nhiều chị em kinh tế khó khăn nên tỷ lệ tham gia sinh hoạt hội phụ nữ của thôn lúc đó chỉ đạt trên 50%. Được các đồng chí trong chi bộ động viên, cùng với quyết tâm và trách nhiệm, chị Lý đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và dành thời gian tự tham khảo qua các phương tiện thông tin đại chúng về những cách làm hay thu hút chị em, từ đó vận dụng vào thực tế của địa phương. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, song song với việc tuyên truyền vận động, chị em thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động, đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, tiến bộ, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Bản thân chị thường xuyên đi sâu, đi sát, tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng chị em. Chị cũng đã nhiều lần làm hòa giải viên cho các vụ mâu thuẫn trong gia đình hội viên. Những lúc như thế, chị luôn lắng nghe, chia sẻ. Cùng với đó là các động viên chị em vươn lên trong cuộc sống. Trong các phong trào hoạt động của hội, bản thân chị luôn là người gương mẫu. Một số chị có hoàn cảnh khó khăn, chị còn ứng tiền cá nhân để giúp chị em đóng quỹ hội. Với sự đóng góp tích cực của chị Lý, sự nỗ lực hoạt động nhiệt tình của chị em, mà đến nay, chi hội phụ nữ thôn Phúc Hòa 1 đã xây dựng được trên 11 triệu đồng tiền quỹ và thu hút 100% hội viên trong độ tuổi tham gia sinh hoạt hội. Nhiều hội viên từ khó khăn được chi hội giúp vay vốn, giúp công lao động, nay đã vươn lên thoát nghèo. Hiện tại, trên 20% hội viên trong chi hội có mức sống khá giàu, thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Chỉ còn duy nhất một hội viên nghèo đang được chi hội tiếp tục giúp đỡ cùng vươn lên. Nói về kinh nghiệm trong hoạt động công tác, chị Lý bộc bạch.
Trước hết là chi hội trưởng phải nhiệt tình tham gia các phong trào và động viên chị em bằng mọi hình thức, ví dụ như là tổ chức đi làm tập thể để lấy quỹ và cũng có những nguồn vốn để cho chị em vay, động viên chị em nghèo với những chị em mà có những hoàn cảnh khó khăn thì mọi cách giúp đỡ là để cho chị em hòa nhập cùng với mình. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể dục thể thao cho chị em đi du lịch. Có những chị em mà nghĩ là mình không bao giờ được đi sinh hoạt như thế vì hoàn cảnh, thế nhưng mà khi đến động viên thì là chị em cũng đi sinh hoạt và đến hiện tại bây giờ là cũng rất phấn khởi.
Không chỉ tích cực chăm lo cho công tác hội phụ nữ của thôn mà bản thân chị Lý cũng là một trong những hội viên sản xuất giỏi để chị em học tập. Với diện tích 7 sào ruộng, nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và đưa các giống mới vào gieo cấy nên vụ nào gia đình chị Lý được mùa, năng suất lúa đạt từ 200 tới 270 kg một sào. Không những giải quyết được lương thực cho gia đình có 5 khẩu mà còn dư thừa để chăn nuôi gia súc gia cầm. Hiện tại trong chuồng nhà chị nuôi 3 con lợn nái và gần 100 con gà thịt. Hàng năm từ chăn nuôi chị có nguồn thu từ 35 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra chị còn trồng gần 2 hectare rừng và trên 100 gốc bưởi Khả Lĩnh. Năm 2016 vừa qua chị bán được gần 100 triệu đồng tiền bưởi, góp phần nâng tổng thu nhập của gia đình đạt gần 200 triệu đồng một năm. Nhờ đó gia đình chị đã xây được nhà cửa khang trang và nuôi các con học hành chu đáo. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Lý còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi với bà con, nhất là các chị em phụ nữ trong thôn trong xã. Chị Trần Thuyền Trang, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hàn Đà cho biết.
Chị Lý là một chi hội trưởng rất là linh động. Trong mọi hoạt động chị đều nhiệt tình. Các hoạt động trong công tác hội của chi hội là rất tốt. Còn về kinh tế, bản thân chị rất gương mẫu, là một gia đình làm kinh tế giỏi.
Sau nhiều năm gắn bó với công tác hội, phần thưởng lớn nhất sau những nỗ lực của chị Hoàng Thị Lý chính là sự đoàn kết tương trợ đùm bọc của chị em hội viên trong thôn. Chi hội phụ nữ thôn Phúc Hòa 1 luôn được đánh giá là chi hội điển hình trong phong trào phụ nữ của xã An Đà, là chỗ dựa tin cậy của hội viên. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình. Được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163884789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163877688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.